khí vũ trụ, chương 534, lại chọc một cái thần đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 534, lại chọc một cái thần đình. Lam Tiểu Bố mang người tới Vạn Không Khư. Hắn chuyện thứ nhất không phải đi nghe ngóng Vạn Không Khư ở đâu bảo vật tối đa. Ở đâu có thể mua được Vạn Không Khư tốt nhất đồ. Mà là hỏi thăm ở đâu có truyền tống trận. Vạn Không Khư bên ngoài sớm đã tạo thành một mảnh phường thị. Cái này phiến phường thị tựu thành lập tại truyền tống trận quảng trường bên ngoài. Cho nên tại Vạn Không Khư nổi danh nhất địa phương tựu là truyền tống trận quảng trường. Lam Tiểu Bố bọn người căn bản là không cần nghe ngóng. Đã tìm được truyền tống trận quảng trường. Nếu như tại bình thường thời điểm, có lẽ Lam Tiểu Bố còn có thể tại Vạn Không Khư dừng lại thoáng một phát nhìn xem. Có hay không thứ tốt. Bất quá hiện tại, Lam Tiểu Bố là nửa chút thời gian cũng không dám chậm trễ. Hắn muốn lập tức tiến về Quy Hành Thần Đình. Nếu như Quy Hành Thần Đình không có cơ hội đạt được đình dân thân phận. Vậy bọn họ lập tức đi ngay. Tuyệt đối sẽ không ở lâu. Cứ việc Vạn Không Khư phường thị là vây quanh truyền tống trận quảng trường kiến. Nhưng thật sự phồn hoa. Tại đây người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Đi theo tại Lam Tiểu Bố bên người Ngũ Vũ Lĩnh tu sĩ đều là âm thầm cảm thán. Nếu như bọn hắn không là theo chân Lam Tiểu Bố. Cái kia bây giờ không phải là tại tu sĩ trong quân. Cũng chỉ có thể ở loại địa phương này cầu sống. Đừng nhìn tại đây người đến người đi. Một khi tiến vào Vạn Không Khư, rất nhiều người đều triệt để biến mất. Bởi vì Vạn Không Khư vẫn lạc suất thật sự là quá cao. Ở tại chỗ này, mọi người gây nên bất quá là cái kia một điểm tu luyện tài nguyên mà thôi. Xin hỏi cái này có truyền tống trận có thể truyền tống đến Quy Hành Thần Đình sao? Lam Tiểu Bố đi đến truyền tống trận bán phù địa phương hỏi. Có thể truyền tống đến Duy Trung Thần Thành. Duy Trung Thần Thành là Quy Hành Thần Đình biên giới thần thành. Đã đến Duy Trung Thần Thành ngươi có thể tùy ý lựa chọn đến Quy Hành Thần Đình bất kỳ một cái nào địa phương đi. Bán phù chỗ một gã nữ tu nhàn nhạt nói ra. Bao nhiêu thần tinh một người? Lam Tiểu Bố hỏi, mỗi người 1.300 hạ phẩm thần tinh. Bán phù nữ tu quét Lam Tiểu Bố liếc. Nàng không biết là Lam Tiểu Bố nho nhỏ một cái dục thần cảnh tu sĩ có thể xuất ra nhiều như vậy thần tinh đến truyền tống. Lĩnh trưởng, chúng ta có thể tiến vào tiểu thế giới. Sau đó một mình ngươi tiến truyền tống trận. Diêm Ảnh kịp thời truyền âm nói. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Xuất ra 299 miếng thượng phẩm thần tinh đưa tới. Ta bên này có 23 người muốn truyền tống. Lập tức cho chúng ta 23 chương đến Duy Trung Thần Thành truyền tống phù. Bán phù nữ tu sững sờ. Một cái dục thần cảnh tu sĩ như thế giàu có. Tiện tay có thể xuất ra 300 miếng thượng phẩm thần tinh. Có thể xuất ra 300 thượng phẩm thần tinh truyền tống người. Hiển nhiên thân gia tuyệt đối không chỉ 300 thượng phẩm thần tinh a, nhanh lên a, Lam Tiểu Bố lại thúc giục một câu. A, tốt, cái này nữ tu tỉnh ngộ lại. Thái độ lập tức tựu trở nên khách khí. Đương nàng đem những thần tinh này trào tới trong tay thời điểm. Càng là kinh dị, nàng ở chỗ này bán phù. Tuy nhiên cầm lên phẩm thần tinh đến vô cùng thiếu. Bất quá mỗi ngày vẫn có như vậy mấy cái. Như Lam Tiểu Bố lấy ra loại này thượng phẩm thần tinh. Nàng thề chính mình chưa bao giờ thấy qua. Loại này phẩm chất thượng phẩm thần tinh. Quả thực có thể được xưng tụng là thượng phẩm bên trong cực phẩm rồi. Nếu như không phải thần linh khí quy tắc bất đồng. Nàng nói không chừng hội cho rằng đây là cực phẩm thần tinh. Loại này kinh dị rất nhanh đã bị nàng thu hồi. Nàng lập tức chuẩn bị 23 miếng truyền tống phù đưa cho Lam Tiểu Bố. Giờ phút này trong nội tâm nàng đã nghĩ đến. Có thể hay không gom góp mấy vạn hạ phẩm thần tinh. Đem những thượng phẩm này thần tinh hối đoái trở về. Lam Tiểu Bố mặc kệ nữ nhân này nghĩ như thế nào. sở hữu đi theo người của hắn hắn đều cho một miếng truyền tống phù. Tại không phải trốn chết thời điểm, hắn căn bản là chẳng muốn thông qua thủ đoạn đi tiết kiệm điểm ấy thần tinh. Đi thông duy trung thần thành truyền tống trận là không. Làm tiểu bố bọn người đang tại chờ truyền tống trận mở ra thời điểm. Bên cạnh một cái trong truyền tống trận một gã ma y nam tử lảo đảo vọt ra. Không đợi cái này ma y nam tử xông ra truyền tống trận quảng trường. Lại có ba người theo truyền tống trận lao tới. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh này ma y nam tử. Có lẽ là biết rõ chính mình chạy không thoát rồi. Ma y nam tử nghiêm nghị nói ra. Dịch đế hội báo thù cho. Các ngươi bọn này cường đạo. Dịch đế, làm tiểu bố sững sờ. Lập tức hỏi. Dịch đế có phải hay không quy hành thần đình đạo quân thúc vãng tiêu? Thạch giật gật đầu. Đúng vậy. Thúc vãng tiêu đạo quân niên hiệu đúng là dịch đế. Cái kia ra tay giúp cái bề bộn. Làm tiểu bố nói chuyện đồng thời. Lấy ra 13 miếng thượng phẩm thần tinh cho Mạc tiểu tịch. Người lại đi mua sắm một chương tiến về duy trung thần thành truyền tống phù. Ma y nam từ giờ phút này đã là tuyệt vọng muốn tự bảo. Chỉ là khí tức của hắn bị đuổi theo ba người khóa lại. Căn bản là không cách nào tự bảo. Oanh, thạch giật rất là dứt khoát một quyền oanh đi ra ngoài. Giờ phút này vừa vặn một người tu sĩ đưa tay chụp vào ma y nam tử đỉnh đầu. Đối mặt thạch giật một quyền này. Hắn vội vàng phía dưới tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Coi như là như vậy. Hắn vẫn là bị thạch giật một quyền này quét trúng. Người rơi xuống đất thời điểm thất tha thất thểu chém xéo thối lui ra khỏi hơn 10 trượng. Các ngươi là người phương nào? Muốn ngăn trở ta ly loan thần đình sự tình. Vốn vây quanh ma y nam tử ba người đều là tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Đề phòng chằm chằm vào Lam tiểu bố bọn người. Lam tiểu bố không có để ý ba người này. Mà là đi đến ma y nam tử trước người liền ôm quyền nói ra. Xin hỏi bằng hữu xưng hô như thế nào? Những con người làm ra này cái gì muốn bắt ngươi? Ma y nam tử căn bản cũng không có nghĩ đến. Cái này thế đạo còn có người dám ra đây làm chuyện tốt. Hắn nhổ ra trong miệng bọt máu cũng là ôm quyền nói ra. Ta là quy hành thần đình hư không tư khuông quyết. Bởi vì đắc tội trước mắt ba người này. Bọn hắn muốn mạnh mẽ dẫn ta đi. Hư không tư Lam tiểu bố biết rõ. Tự là đo vẽ bản đồ hư không tuyến đường cùng dò xét hư không bí mật tồn tại. Ví dụ như Bi Lâm thần vực loại địa phương này dò xét. Cái kia chính là hư không tư làm một chuyện. Về phần khuông quyết nói đắc tội trước mắt ba người. Bị đối phương đuổi giết. Làm tiểu bố là một chữ cũng không tin. Đã khuông quyết là hư không tư. Vậy thì rất có thể phát hiện một ít người khác phát hiện không được bí mật. Làm tiểu bố suy đoán, rất có thể là khuông quyết phát hiện đại bí mật, bị ly loan thần đình người nhìn thấy. Kết quả là muốn đuổi giết khuông quyết muốn khuông quyết xuất ra bí mật này. Vô luận như thế nào, bọn họ là ý định đi quy hành thần đình. Đã nhìn thấy quy hành thần đình chính thức người, tự nhiên là xuất thủ cứu giúp. Làm tiểu bố lập tức đối với ly loan thần đình ba người nói ra. Khuông quyết là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta mang đi. Các người đi thôi. Đối phương ba người đều là thiên thần cảnh. Làm tiểu bố bên này hơn 10 cái thiên thần cảnh tu sĩ. Xem xét chính mình không làm gì được làm tiểu bố bên này. Một gã mặt đen nam tu lạnh lùng nói ra. Các người đích thật là có thể từ trong tay của ta mang đi người. Nhưng người này quan hệ đến chúng ta ly loan thần đình. Người mang đi người này, đó là cùng chúng ta ly loan thần đình đối nghịch. Vị đạo hữu này, thần giới là vô cùng mênh mông. Bất quá có thể đi địa phương cũng tự mấy cái mà thôi. Người nhất định phải cùng ta ly loan thần đình đối nghịch. Ha ha, chớ vì ngươi ly loan thần đình thiếp vàng rồi. Ta cũng không tin, tại ta quy hành thần đình ở lại. Người Ly Loan thần đình còn dám chủ động đến cửa đến động thủ. Khuông Quyết cười lạnh mỉa mai nói. Theo những lời này có thể nghe ra. Khuông Quyết ý định bang Lam tiểu bố bọn người đạt được quy hành thần đình đình dân thân phận. Khuông Quyết chỉ là quy hành thần đình hư không tư một gã tầm thường tu sĩ mà thôi. Tu vi cũng mới thiên thần cảnh. Hắn dám nói lời này. Cái kia càng là nói rõ Khuông Quyết có được đồ vật gì đó không giống bình thường. Một khi bị đạo quân khen thưởng, là có cơ hội mang mấy chục người gia nhập quy hành thần đình. Đại ca, thứ đồ vật cho ngươi. Mạc Tiểu Tịch đã cầm một miếng truyền tống phù tới. Lam Tiểu Bố đem cái này truyền tống phù đưa cho Khuông Quyết. Khuông Quyết đạo hữu, chúng ta đang chuẩn bị đi Duy Trung Thần Thành. Người cùng chúng ta cùng đi chứ. Khuông Quyết tiếp nhận truyền tống phù đại hỉ nói. Đa tạ vị đạo hữu này. Khuông Quyết tất có sau tạ. Đuổi giết Khuông Quyết ba gã tu sĩ. Trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố một đoàn người mang theo Khuông Quyết tiến vào truyền tống trận. Chỉ có thể lo lắng xuông. Duy Trung Thần Thành tại quy hành thần đình chưa tính là đại thần thành. Bởi vì có trực tiếp đến vạn không khư truyền tống trận. Tại đây hay vẫn là rất náo nhiệt. Lam Tiểu Bố bọn người thoáng một phát truyền tống trận. Có thể cảm nhận được loại này náo nhiệt hào khí. Khuông Quyết trước tiên tự phát ra ngoài một đạo tin tức. Sau đó đối với Lam Tiểu Bố bọn người liền ôm quyền nói ra. Đa tạ các vị đạo hữu cứu giúp. Kính xin các vị đạo hữu chờ một chút. Khẳng định có thâm tạ. Lam Tiểu Bố bọn người tới nơi này vốn chính là tìm cơ hội gia nhập quy hành thần đình. Hiện tại Khuông Quyết nói có thâm tạ. Bọn hắn tự nhiên là ở lại chỗ cũ chờ. Một đám người cũng không có đợi bao lâu. Chỉ là nửa nén hương không đến. Xa xa một cái khác truyền tống trận tựu là một đạo bạch quang hiện lên. Lập tức một gã nam tử áo trắng nhanh chóng vọt xuống tới. Khuông Quyết, thứ đồ vật ở nơi nào? Cái này nam tử áo trắng người còn chưa tới Khuông Quyết trước mặt. Tựu vội vàng hỏi. Khuông Quyết vội vàng xuất ra một miếng ngọc giản. Khâm tư trưởng, tựu là cái này. Lam Tiểu Bố suy đoán. Cái này khâm tư trưởng có lẽ tựu là hư không tư tư trưởng rồi. Nhìn ngọc giản, rất là phong cách cổ xưa. Có lẽ có rất nhiều năm. Khâm tư trưởng ôm đồm qua ngọc giản. Thần niệm quét thoáng một phát. Trong mắt mừng rỡ không thôi. Khuông Quyết, người lập được đại công. Ta tất nhiên sẽ khen thưởng ngươi. Nói xong câu đó, khâm tư trưởng quay người tự phóng tới bên trong một cái truyền tống trận. Khuông Quyết vội vàng kêu lên. Khâm tư trưởng ngừng lại. Nghi hoặc nhìn Khuông Quyết. Khuông Quyết, còn có sự tình khác. Khuông Quyết vội vàng nói. Ta sở dĩ có thể sống sót, là vì những người bạn này xuất thủ cứu giúp. Ta hy vọng có thể cho bọn hắn khen thưởng. Ít nhất là cho ta quy hành thần đình đình dân thân phận. Khâm tư trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Khuông Quyết, nghe lời này của ngươi, ngươi là tư trưởng. Còn có tư cách tùy thời cho mấy chục người đình dân thân phận. Ha ha, ta trước khi đều nhìn không ra. Khuông Quyết sắc mặt đỏ lên. Khâm tư trưởng, nếu như không phải mấy vị này bằng hữu. Ta Khuông Quyết sớm đã không có mệnh tại. Chuyện này công lao, bọn hắn ít nhất chiếm được hơn phân nửa. Lớn như vậy công lao, chẳng lẽ muốn một cái đình dân thân phận rất quá phận sao? Tựu là đạo quân cũng sẽ đồng ý, khâm tư trưởng ha ha cười cười. Nhưng trên mặt lãnh ý rõ ràng có thể thấy được. Khuông Quyết, người lập hạ đích công lao ta sẽ luận công hành thưởng. Về phần sự tình khác, còn chưa tới phiên ngươi tới quan tâm. Đạo quân hội sẽ không đồng ý, không phải ngươi có thể phỏng. Khuông Quyết còn muốn lên tiếng. Lam Tiểu Bố vỗ Khuông Quyết bả vai. Đừng nói nữa a, sợ là ngươi lập hạ đích công lao quá lớn. Thằng này lo lắng ngươi sẽ lách vào mất hắn tư trưởng vị trí. Ha ha, vị bằng hữu kia nói không sai. Bên cạnh một cái đột ngột cười ha ha thanh âm truyền đến. đi theo cái thanh âm này lần nữa nói ra. Khâm Trường Thực, cái này là ngươi một cái hư không tư tư trưởng làm việc thái độ. Cách chương.